Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người Tuần Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng tiếp tục nghe phần tiếp theo của chương 1. Con sư tử nhịn đói đã lâu, nhưng không có vẻ giận dữ như con cọp. Nó khoan thai bước đi giữa đấu trường, rồi chạy lúp xúp chung quanh như muốn tìm đường lẩn tránh. Thấy tứ phía đều vây kín, rốt cuộc nó rút lui vào giữa sân, cắm đầu xuống đất và rống lên một tiếng dài trầm trầm nhưng vang dậy, khiến rung chuyển cả những tảng đá nặng nề của đại hí trường Colide. Ma Xe vẫn đứng không nhúc nhích, không một thớ thịt nào trên mặt anh rung chuyển cả. Anh ngước thẳng đầu lên với một nét mặt chăm chú như thường, tay sẵn sàng thủ kiếm. Cuối cùng, con sư tử quay hẳn đầu lại phía Ma Xe. Cả thú lẫn người đứng đối mặt với nhau. Nhưng cái nhìn chăm chú bình tĩnh của người làm cho con ác thú tức giận. Nó sừng lông gáy và thu mình để sẵn sàng nhảy bổ tới một cách kinh khủng. Toàn thể khán giả đều theo dõi cách say mê. Thật, đây mới là cảnh đáng cho họ quan tâm chú mục. Bóng đen của con sư tử lao vút tới, nhưng tiếp theo là bóng của tay đấu thủ với tài nhanh nhẹn quen thuộc nhảy tránh qua một bên và đâm trả lại. Tuy nhiên lần này, thanh đoạn kiếm của anh chỉ đâm trúng vào một chiếc sườn của con thú và rơi khỏi tay anh. Con sư tử bị thương nhẹ và miếng kiếm ấy chỉ càng làm cho nó thêm tức giận đến cực độ đó thôi. Nhưng trong giờ phút hải hùng ấy, Marcel không hề mất tí bình tĩnh. Tay không, anh vẫn đứng trước mảnh thú để chờ nó tấn công. Con sư tử chồm qua nhảy lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị đối thủ lanh lẹ của nó né tránh được cả. Và Marcel, nhờ chính tài lanh lẹ ấy, đã tiến đến chỗ đánh rơi thanh đoạn kiếm và nhặt lên được. Bây giờ, anh đã cầm được thanh kiếm trung thành trong tay. Anh ta đợi con sư tử nhảy vô một lần chót. Con sư tử đã chồm đến trước mặt anh và lần này Marcel đã nhắm trúng đích. Thanh gươm của anh đã đâm ngay vào trái tim sư tử. Con ác thú ngã vật xuống, quằn quại cách đau đớn. Bỗng nó vùng dậy, chạy băng qua đấu trường, rống lên một tiếng sau cùng rồi ngã gục xuống chết chỗ cánh cửa sắt mà hồi nãy nó đã bước ra. Bây giờ Marcel lại bị lôi đi chỗ khác và người Batavia lại xuất hiện. Những người La Mã đòi có một cái gì để thay đổi không khí. Người ta thả ra một con cọp nhỏ để đánh nhau với người Batavia. Nhưng con cọp bị hạ thủ. Họ lại thả ra một con sư tử cỡ trung bình, cực kỳ hung tợn. Hiển nhiên là người Batavia không thể so sánh được với Marcel. Con sư tử nhảy chồm tới một cái và bị chém nhầm. Nhưng nó lại vồ lần thứ hai. Lần này nó đã chụp được và sẽ tan xác kẻ thù. Lúc đó Marcel được thả ra, anh ta hạ con sư tử cách dễ dàng. Và bây giờ, khi Marcel đang đứng giữa muôn vàng tiếng hoan hô vang dậy, thì một người từ phía bên kia bước vào. Đó là người Phi Châu. Cánh tay của anh không được băng bó chi cả, nhưng chỉ thả đồng đưa bên hông, máu còn đỏ thắm. Anh lừ đừ tiến về phía Marcel với những bước nặng nề đau đớn. Người La Mã thừa hiểu thả anh vào đấu trường cốt để bị giết đó thôi. Nạn nhân cũng biết vậy. Vì khi anh vừa tiến đến kẻ thù thì anh vứt thanh kiếm của mình đi và hét lớn lên rằng: "Giết ta đi, mau lên, để cho ta khỏi đau đớn." Và mọi người đều kinh ngạc khi thấy Marcel bước lùi lại và ném thanh đoạn kiếm của mình. Khán giả đều trố mắt ngạc nhiên. Càng kinh ngạc hơn khi Marcel quay về phía hoàng đế La Mã, giơ thẳng hai cánh tay lên dõng dạc nói: "Muôn tâu thánh thượng, kẻ hạ thần này là một tín đồ của Đấng Christ. Hạ thần chỉ đánh nhau với ác thú, chứ hạ thần không bao giờ chịu giơ tay này ra để giết hại kẻ đồng loại. Hạ thần có thể chết, chứ không bao giờ chịu sát nhân." Nghe nói đến đó, từ trong hàng khán giả là ó lên một tiếng phản đối vì kinh ngạc và bất mãn. "Hắn nói chi?" Mạc Sinh Luyết quát lên: "Một tín đồ Christ à? Hắn tin theo Christ hồi nào?" "Ồ," Lucius nói, Tôi có nghe rằng khi hắn còn ở trong phòng thì có mấy tên tín đồ khốn nạn của Jesus Christ có đến thăm hắn, và hắn đã gia nhập giáo phái bỉ ổi của chúng. Bọn đó chỉ gồm những đồ cặn bã của nhân loại. Có thể lắm hắn là tín đồ Jesus Christ. Bộ hắn muốn chết hơn là chiến đấu sao? Đó là cách bọn cuồng tín ấy thường làm. Trong đám quần chúng gay gắt kia, sự tức giận đã thay cho sự kinh ngạc. Họ phẫn nộ vì một tên đấu gươm quèn kia lại dám cả gan làm cho họ cục hứng. Bọn phục dịch tức thì nhảy vào can thiệp. Thế nào trận đấu cũng phải tiếp tục. Nếu mà xe không chịu đấu thì hắn phải gánh lấy mọi hậu quả. Nhưng mà xe vẫn cương quyết. Với hai tay không, anh ta tiến tới trước người Phi Châu, mà lúc ấy dầu với tay không, anh chỉ thoi một cái thì cũng đủ giết chết. Bộ mặt người Phi Châu giống như một con yêu quái. Cặp mắt của hắn long lên sòng sọc vì vừa kinh ngạc, vui mừng và đắc thắng. Hắn chụp lấy cây gươm lên, nắm chặt lấy rồi đâm Marse một nhát vào trái tim. Hắn là trong đạo lạ lùng ấy, phải có một cái gì khiến cho một tay đấu kiếm thường tình lại đi hành động như thế nhỉ? Maxine Luis nói. Nhưng tiếp theo một cảnh khác làm cho họ lưu ý. Một ông lão bước ra đấu trường. Người ông còng xuống, đầu tóc bạc phơ tỏ ra tuổi ông đã khá cao. Ai đó kia? Maxine Luis hỏi. Đó là Alex Sơn, một giáo sư của giáo phái cơ đốc ghê tởm ấy. Hắn cứng đầu lắm, đến nỗi khăng khăng không chịu từ bỏ đạo hắn. Hắn đang nói kia kìa. Hỡi những người La Mã, ông lão cất tiếng nói. Tôi là một tín đồ của Đấng Christ. Cứu Chúa của tôi đã chết vì tôi, và tôi vui lòng hy sinh mạng sống tôi vì cớ Ngài. Một tiếng la ầm ĩ chế nhạo vang lên từ đám người hung bạo, át cả tiếng nói của ông lão. Trước khi dứt tiếng la ấy thì có ba con beo nhảy vô lấy ông lão. Chỉ trong phút chốc, ông đã từ giã cõi đời này để gia nhập đội ngũ những nhà tuận đạo cao thượng trên trời kia. Người ta lại thả những con ác thú vào và ném vào giữa bầy ác thú ấy một đám thiếu nữ yếu đuối. Giữa lúc bầy ác thú đánh hơi những miếng mồi của chúng và bắt đầu tiến lại, thì các thiếu nữ đồng chắp tay, ngước mắt lên trời, cùng hát lên bản thần ca với một dòng trong trẻo ngọt ngào. Đấng thương yêu chúng ta đã lấy huyết mình rửa tội chúng ta. Nguyện vinh hiển và quyền năng về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Những linh hồn son sẻ ấy, những linh hồn rất mực anh dũng trong thống khổ và chiến thắng tử thần, đều lần lượt bước vào trong sự hiện diện của Đấng đã yêu thương chúng và phó chính mình Ngài vì chúng. Thưa quý thính giả, phần thứ hai của chương 1 trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cung điện bằng ngà do ca sĩ Linh Năng Anh Thư trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài hạ giáng nơi trần, đây nơi ti ô trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, bỏ bưu cùng tiếc gì. Kìa áo của Ngài xưa cũng tẫm trầm hương, Ngài nếm trải bao đoạn trường. Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang, cảm xúc hai hàng lệ tràn.
Nghe đêm băng ngà, Ngài hạ dáng nơi chân đây nơi tiên ô trăm phần vì lòng đại từ nên Chúa ra đi bỏ ưu cùng tiếc gì kìa chiếc áo ngài dâng nhục quê diệu thành giờ đến kẻ đau được lành hồi chân tôi trường Giê-xu đã vững yên khỏi chỗ ô nhục tội thiên mặc áo hiên linh Giê-xu sẽ hồi lại mừng rỡ tiếp nghinh Jesus sẽ hồi lại mừng rỡ.